Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Trọng Thành, Mai Vân, Tuấn Thảo và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 12 năm 2015. Trung Quốc phản bác gay gắt tuyên bố ấn Nhật về Biển Đông. Từ đây đến cuối năm, Mỹ không thực hiện được chuyến tuần tra thứ hai quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Ả Rập Xê Út thành lập liên minh 34 quốc gia chống khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phải chăng đã mặc nhiên lập vùng phòng không trên Biển Đông? Kính thưa quý vị! Sự kiện hai thủ tướng Ấn Độ và Nhật Bản chính thức tuyên bố bảo vệ quyền tự do đi lại trên Biển Đông nhân dịp ông Shinzo Abe công du Ấn Độ tuần qua đã làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc. Vào hôm qua, Bắc Kinh đã lên tiếng bày tỏ thái độ hết sức bất bình trước hành động can dự vào khu vực mà Trung Quốc cho là lãnh thổ của mình. Theo nhật báo Ấn Độ Times of India, trong bản tuyên bố chung Ấn-Nhật được công bố nhân chuyến công du của ông Abe, hai bên đã kêu gọi các bên tranh chấp tự kềm chế, tránh các hành động đơn phương có thể đe dọa hòa bình trong khu vực Biển Đông. Bản tuyên bố chung Ấn Nhật đã dành nguyên một đoạn để nói về Biển Đông, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các tuyến hàng hải và xác nhận rằng thủ tướng hai nước đã xin trích quyết định tổ chức những cuộc tham khảo ý kiến lẫn nhau một cách chặt chẽ và thường xuyên về các vấn đề liên quan đến an toàn và an ninh của các tuyến hàng hải. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi thì xin trích các nước ngoài khu vực nên tôn trọng các nỗ lực của các nước trong vùng nhằm duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông thay vì làm ngược lại. Theo ông Hồng Lỗi, các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông hoàn toàn hợp lý và hợp pháp vì chỉ diễn ra trong vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Bắc Kinh tại vùng Trường Sa trong thời gian qua đã bị hầu như tất cả các nước có lợi ích ở Biển Đông phản đối, và Bắc Kinh luôn luôn lên tiếng chống lại những tiếng nói bất bình đến từ các nước ngoài Biển Đông như Mỹ, Nhật Bản hay Ấn Độ. Cũng liên quan tới Biển Đông, trong năm nay, Mỹ khó thực hiện chuyến tuần tra thứ hai trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho hãng Reuters biết ngày hôm qua.
Theo các quan chức xin ẩn danh này, thì các chỉ huy hải quân Mỹ muốn thực hiện một chuyến tuần tra bảo đảm tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông trong tháng 12. Tuy nhiên, chính quyền Obama chưa bật đèn xanh cho chuyến tuần tra thứ hai, vì Washington đang cân nhắc những nguy cơ gây căng thẳng trong khu vực, vào lúc Hoa Kỳ đang tập trung vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo. Vẫn theo nguồn tin này, có thể Mỹ sẽ thực hiện chuyến tuần tra thứ hai vào tháng Giêng năm tới. Hồi tháng 10 vừa qua, trong khuôn khổ một cuộc tập trận tại Biển Đông, Hải quân Hoa Kỳ đã điều khu trục hạm Lassen có trang bị tên lửa dẫn đường tới khu vực 12 hải lý của một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua đã từ chối bình luận về những chuyến tuần tra trong tương lai và chỉ nhắc lại rằng không quân và hải quân Hoa Kỳ sẽ hoạt động ở bất kỳ vùng nào mà luật pháp quốc tế cho phép.
Về kinh tế vùng Đông Bắc Á, trong vòng 5 ngày kể từ hôm qua tại Nhật Bản đã diễn ra vòng đàm phán thứ 9 cho một hiệp định tự do thương mại giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Theo hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo, mục tiêu của cuộc đàm phán cấp tổng giám đốc này là nhằm thiết lập một khuôn khổ và lộ trình cho các thương lượng trước khi đi vào các vấn đề nhạy cảm như mức thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng nông nghiệp. Vòng đàm phán thứ 9 tại Hakone, thủ phủ tỉnh Kanagawa, được tổ chức sau khi lãnh đạo ba quốc gia Đông Bắc Á đã nhất trí trong cuộc hội kiến hồi tháng 11 vừa qua rằng sẽ gia tăng tốc độ thương lượng để sớm đạt được một thỏa thuận thương mại của một khu vực chiếm tới 20% trọng lượng kinh tế thế giới. Về hiệp định tự do thương mại ba nước Đông Bắc Á, theo một nguồn tin từ chính phủ Nhật, Tokyo muốn đưa ra các tiêu chuẩn cao hơn so với hiệp định song phương Trung Quốc và Hàn Quốc.
Riêng về quan hệ song phương Hàn Quốc-Nhật Bản, quan hệ này vẫn bế tắc trong hồ sơ phụ nữ giải sầu.
Vấn đề phụ nữ giải sầu, tức thực trạng hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc bị quân đội Nhật Bản buộc phải làm nô lệ tình dục trong Thế chiến II vẫn rơi vào bế tắc sau cuộc đàm phán lần thứ 11 về chủ đề này diễn ra tại Tokyo vào ngày hôm qua. Đây là một vấn đề trọng tâm trong cuộc hội kiến giữa hai lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản hồi tháng 11. Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul và Tokyo cần hợp tác để giải quyết dứt điểm vấn đề này trước cuối năm nay, là năm kỷ niệm nửa thế kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hàn Quốc muốn Nhật Bản chính thức xin lỗi các nạn nhân và bồi thường trước khi các phụ nữ cao tuổi qua đời. Trong khi đó, Tokyo cho rằng phía Nhật đã giải quyết vấn đề này trong tổng thể thỏa thuận bình thường hóa quan hệ năm 1965. Đầu tháng này, một nạn nhân 96 tuổi vừa mất, hiện chỉ còn 46 người là nạn nhân tình dục của quân đội Nhật.
Riêng về Bắc Triều Tiên, Singapore buộc tội một công ty làm môi giới chuyển tiền cho Bình Nhưỡng.
Theo báo Mỹ Washington Post, tư pháp Singapore vừa đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp có quan hệ với Bắc Triều Tiên khi buộc tội một công ty hàng hải tư nhân đã ngấm ngầm chuyển cho Bình Nhưỡng khoảng 40 triệu đô la trong những năm 2009-2013. Công ty Chinpo là một doanh nghiệp nhỏ của Singapore nhưng có quan hệ làm ăn với Bắc Triều Tiên từ năm 1972.
Trở lại tình hình Trung Quốc, Thượng Hải vào hôm nay chìm trong một lớp sương mù ô nhiễm dày đặc chưa từng thấy từ đầu năm đến nay. Các trường học đã cấm sinh hoạt ngoài trời của các em, còn các nhà máy đã phải hoạt động chậm hẳn lại.
Theo hãng tin Reuters, chính quyền thành phố đã đưa ra báo động màu cam, tức mức cao thứ ba, và khuyên những người sức khỏe yếu không nên ra ngoài và đóng kín cửa sổ. Chất lượng không khí ở chỉ số 300 bị đánh giá là rất nguy hiểm. Sự tập trung các phân tử nguy hại theo đo lường của Đại sứ quán Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng Giêng. Cũng tại Trung Quốc, nhưng ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã khai mạc với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nga, bốn nước Trung Á và kể cả Ấn Độ và Pakistan. Trong vai trò đại diện nước chủ nhà, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hy vọng là hội nghị lần này sẽ thúc đẩy hợp tác công nghiệp giữa các thành viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì vấn đề chống khủng bố cũng nổi bật. Theo báo chí Ấn Độ, thì trưởng phái đoàn Ấn Độ là quốc vụ khanh đặc trách đối ngoại Tướng Singh đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cương quyết chống khủng bố và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ ở vùng biên giới.
Cũng trong lĩnh vực chống khủng bố, Ả Rập Xê Út vào hôm qua bất ngờ tuyên bố lập một liên minh quân sự quốc tế bao gồm 34 quốc gia Hồi giáo để chống khủng bố. Trong lúc cộng đồng quốc tế đang phải vất vả đối phó với sự bành trướng của các lực lượng thánh chiến ở Trung Cận Đông, Châu Phi hay cả Châu Á, liên minh quân sự nói trên bao gồm chủ yếu các quốc gia Hồi giáo với đa số cư dân theo hệ phái Sunni. Thông tín viên Clarence Rodriguez tường trình từ Riyadh.
Cette alliance militaire conduite par l'Arabie Saoudite aura pour principale mission de combattre le terrorisme sous toutes
les. Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út lãnh đạo có sứ mạng chủ yếu là chống lại tất cả các hình thức khủng bố từ Daesh, Al-Qaeda đến các nhóm phái có mục tiêu gieo rắc cái chết, các tệ nạn trên hành tinh như thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Sáng kiến này nhằm đáp ứng yêu cầu của Hoa Kỳ muốn các nước Ả Rập tham gia nhiều hơn nữa trong cuộc chiến vũ trang chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria. Để hình thành liên minh đầy tham vọng này, Ả Rập Xê Út có thể dựa vào 34 quốc gia bị khủng bố đe dọa, trong đó có Ai Cập, các nước vùng vịnh, Malaysia, Pakistan và nhiều nước châu Phi. Liên minh sẽ không có sự tham gia của Iran, đối thủ chính của Ả Rập Xê Út. Liên minh sẽ phối hợp với các cường quốc, trung tâm của các chiến dịch quân sự sẽ được đặt tại Riyadh, đối diện với đe dọa khủng bố, cần phải hành động khẩn cấp. Nguy cơ này liên quan đến tất cả các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.
Clarence Rodriguez, Riyadh, RFI.
Trên hồ sơ Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Moscow vào hôm nay với mục tiêu tìm cách giải tỏa bất đồng trong hồ sơ gai góc là Syria. Quan điểm Mỹ-Nga vẫn khác biệt về giải pháp chính trị đối với nước này. Theo chương trình làm việc, ngoài cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Nga Lavrov, ông Kerry còn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thông tín viên RFI Muriel Pompon tường thuật từ Moscow.
Depuis que la Russie intervient en Syrie, Moscou devient incontournable.
Từ khi Nga can thiệp quân sự vào Syria, Moscow đã trở nên đối tác không thể thiếu vắng. Các cuộc tiếp xúc diễn ra trong không khí không mấy hữu nghị, nhưng cũng không phải là đối đầu, có thể xem như là những buổi làm việc đơn thuần. Hai nước vẫn còn nhiều bất đồng trên hồ sơ Syria. Washington đề nghị Nga tham gia vào liên minh của Mỹ, trong lúc mà Nga thì vẫn giữ ý định về một liên minh lớn dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và có chính quyền Syria tham gia. Liên quan đến giải pháp chính trị cho Syria, Washington và Moscow còn phải đặt thỏa thuận về thành phần phái đoàn của phe đối lập Syria sẽ tham gia đàm phán hòa bình, cũng như về danh sách các nhóm khủng bố mà các cường quốc hợp sức để chống lại. Các nhà ngoại giao Nga đã chỉ trích cuộc họp vừa qua của giới đối lập Syria tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, trong đó có các nhóm bị Moscow xem là khủng bố, trong lúc mà Thổ Nhĩ Kỳ lại ngăn không cho những người Kurdistan đến dự. Ngoài ra, Washington và Moscow vẫn bất đồng với nhau về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong tình hình như vừa kể, không ai chờ đợi tiến bộ gì đáng kể. Có chăng là Nga sẽ tỏ rõ hơn quan điểm về lực lượng quân đội Syria tự do mà quân đội Nga cho biết là đã sẵn sàng hậu thuẫn.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Riêng về cuộc chiến đấu của Mỹ chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong bài phát biểu tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã tìm cách trấn an dư luận về chiến lược chống lực lượng thánh chiến. Một cuộc thăm dò dư luận thực hiện đầu tháng 12 trên chủ đề này cho thấy chỉ có 38% người được hỏi là tin tưởng vào chiến lược của ông Obama. Thông tín viên RFI từ Washington cho biết chi tiết về phát biểu của Tổng thống Mỹ.
Đúng là cần phải tiến nhanh hơn. Tổng thống Mỹ đã đánh giá như trên trong phát biểu hôm qua tại Lầu Năm Góc về cuộc chiến chống quân khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ông Barack Obama cũng nhấn mạnh trên những thành tựu đạt được. Quân thánh chiến đã mất 40% lãnh thổ của họ ở Iraq. Tình hình ở Syria có tiến bộ thật sự từ khi lực lượng đặc biệt Mỹ đến nơi. Tuy nhiên, chiến lược của ông Obama không thuyết phục được dư luận Mỹ, và Nhà Trắng đã phải công nhận điều này. Đây là điểm yếu mà các ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa khai thác. Để có tiến bộ thêm trên bình diện quân sự, ngày hôm qua, ông Obama cử Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đến khu vực để chiêu mộ lực lượng địa phương. Tổng thống Mỹ cho đó là điều cần thiết. Song song với nỗ lực quân sự, ông Obama cũng cố gắng trên bình diện ngoại giao, thương lượng với Nga để tìm thỏa hiệp cho một sự chuyển tiếp chính trị ở Syria. Đây là trách nhiệm của Ngoại trưởng John Kerry trước hội nghị quốc tế sẽ được tiến hành trong vài ngày tới đây.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Iraq, sau khi bị chính quyền Baghdad phản đối trước Liên Hiệp Quốc, Ankara đã quyết định rút quân khỏi miền Bắc Iraq vào hôm qua.
Một nghị sĩ Iraq cho AFP biết vào lúc rạng sáng, quân Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi căn cứ Bashika gần thành phố Mosul, nơi đang bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng. Còn theo hãng thông tấn Anatoly thân chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, thì một phần lớn các đơn vị đồn trú tại Bashika đã đi về phía Bắc để nhận nhiệm vụ mới. Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết có bao nhiêu binh sĩ rời khỏi vị trí này. Từ nhiều tháng nay, Thổ Nhĩ Kỳ chịu trách nhiệm huấn luyện các Peshmerga, tức binh sĩ Iraq người Kurdistan, cũng như nhiều người Iraq tình nguyện khác tại căn cứ này. Theo Ankara, lực lượng này có nhiệm vụ bảo vệ các cố vấn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân tới Mosul khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Trước đó, Tổng thống Erdogan tuyên bố sẽ không rút quân. Chính quyền Ankara kêu gọi kiều dân rời khỏi Iraq.
Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Liên Hiệp Châu Âu, vào hôm qua, Ngoại trưởng 28 thành viên của Liên Hiệp và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ đã họp tại Brussels để mở lại các cuộc đàm phán về việc Ankara được kết nạp vào Liên Hiệp Châu Âu. Châu Âu hy vọng với động thái này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hợp tác tích cực hơn trong hồ sơ khủng hoảng nhập cư. Từ Brussels, thông tín viên Pierre Bernazzi gửi về bài tường trình sau đây.
Lors du lancement en 2004 des négociations avec la Turquie,
khi tiến hành đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2004, các cuộc thương lượng được chia thành 35 chủ đề khác nhau. Cuộc đàm phán ngày hôm qua, 14 tháng 12, liên quan đến chính sách kinh tế và tiền tệ. Các cuộc thương lượng sẽ kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí còn hơn thế nữa, nhưng đánh dấu việc tái khởi động tiến trình đàm phán thực sự về hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu. Tiến trình này vẫn bị đình hoãn từ hơn 2 năm nay. Trong thời gian qua, báo cáo về những nỗ lực cải cách của Thổ Nhĩ Kỳ nhích lại gần các tiêu chuẩn của châu Âu lại chỉ ra những bước thụt lùi rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực tự do ngôn luận. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với nhiều cản trở. Ông Jan Ansenborg, Ngoại trưởng Luxembourg, nhắc lại rằng, nhà nước pháp quyền phải bảo đảm sự độc lập và không thiên vị của tư pháp. Việc tôn trọng nhân quyền có tầm quan trọng đặc biệt. Châu Âu rất chú trọng tới sự cần thiết phải bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Ủy ban châu Âu loại trừ mọi khả năng kết nạp thành viên mới trước năm 2020. Thế nhưng, nhân đang xảy ra cuộc khủng hoảng di dân, hồ sơ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu lại được đàm phán, bất chấp sự phản đối của nhiều nước thành viên.
Pierre Ménazet, Bruxelles, RFI.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vừa ra báo cáo tổng kết tình trạng các nhà báo bị bắt làm con tin, bị giam giữ và mất tích trong năm 2015. Theo đó, nạn bắt cóc nhà báo chủ yếu diễn ra tại các vùng chiến sự ở Trung Cận Đông.
Trong khi đó, nhà tù của riêng ba nước Trung Quốc, Ai Cập và Iran đang giam cầm gần một nửa số phóng viên bị bắt trên thế giới. Theo báo cáo công bố vào ngày hôm qua, thì 54 nhà báo chuyên nghiệp bị bắt làm con tin. Ngoài ra, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng lưu ý có 3 nhà báo công dân, 4 cộng tác viên truyền thông cũng ở trong tình trạng này. Con số nhà báo bị giam cầm lớn hơn nhiều với 153 nhà báo chuyên nghiệp, 161 nhà báo công dân và 14 cộng tác viên truyền thông. Trung Quốc đứng đầu danh sách đáng buồn này. Trong dịp này, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng cung cấp một cẩm nang mới với sự hợp tác của tổ chức UNESCO giúp các nhà báo chuẩn bị tốt hơn khi đến những vùng nguy hiểm.
Còn tại Philippines, bão lớn mang tên Melor đã tràn qua nước này vào hôm qua, làm ít nhất 4 người chết, bão với sức gió 170 km/h.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phải chăng Trung Quốc đã mặc nhiên lập vùng phòng không trên Biển Đông? Phải chăng Trung Quốc đã mặc nhiên thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông? Đây là câu hỏi đang được các nhà quan sát đặt ra sau lời tố cáo rõ ràng của một nhà báo Anh trong một phóng sự vừa được đài BBC công bố vào hôm qua. Nhà báo này đã dùng phi cơ dân sự bay vào vùng không phận bên trên một số đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng tại quần đảo Trường Sa và đã bị quân đội Trung Quốc đe dọa và cảnh cáo. Trong bài phóng sự mang tựa đề Bay trên các đảo mới của Bắc Kinh tại Biển Đông, ký giả Rupert Winfield Hayes đã kể lại hành trình mà anh vừa thực hiện trên một chiếc thủy phi cơ cỡ nhỏ Cessna 206 đi từ đảo Thị Tứ dưới quyền kiểm soát của Philippines qua những vùng gần các thực thể địa lý như đá Gaven, đá chữ thập và đá vành khăn, đều là những đảo nhân tạo vừa được Trung Quốc bồi đắp. Điểm được nêu bật là mỗi lần chiếc máy bay chở nhà báo Anh tiến gần đến các đảo này, dù ở xa cả 20 hải lý, cũng đều bị Hải quân Trung Quốc bên dưới cảnh cáo qua radio và buộc phải rời khỏi khu vực. Một ví dụ cụ thể là khi chiếc phi cơ tiến gần đến đá Gaven chẳng hạn, thì lập tức nghe được qua radio xin trích. Máy bay quân sự không xác định ở phía tây đảo Nam Tiêu. Nam Tiêu là tên do Trung Quốc đặt cho đá Gaven. Đây là Hải quân Trung Quốc. Các anh đang đe dọa an ninh khu vực chúng tôi. Để tránh tính toán sai lầm, hãy rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. Hết lời trích. Lời cảnh cáo được nhắc đi nhắc lại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc. Kịch bản tương tự cũng diễn ra khi chiếc phi cơ chở nhà báo Anh Quốc tiến vào vùng cách đá chữ thập 20 hải lý, hay sau đó khi cách đá vành khăn 12 hải lý. Cách hành xử của quân đội Trung Quốc đối với chiếc phi cơ dân sự của nhà báo Anh hôm qua cũng tương tự như đối với phi hành đoàn của chiếc phi cơ do thám Mỹ Poseidon vào tháng 5 vừa qua. Liên kết các sự kiện này, câu hỏi đặt ra là phải chăng không kèn không trống, Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp cưỡng hành trong khuôn khổ một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Nói cách khác là phải chăng Bắc Kinh đã cho thiết lập vùng này trong thực tế, cho dù chưa tuyên bố công khai.
Dẫu sao, thì theo nhiều nhà quan sát, việc Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nằm trong mưu đồ của Bắc Kinh, mà bước đầu tiên là bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa và xây dựng trên đó các cơ sở cho phép kiểm soát không phận toàn vùng. Một quan chức quốc phòng cao cấp của Nhật Bản vào hôm qua đã cảnh cáo rằng các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp ở Trường Sa sẽ làm cơ sở để Bắc Kinh tuyên bố một khu vực nhận dạng phòng không. Theo hãng Kyodo, ông Masanori Nishi, cố vấn chính sách cho Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani, đã cho rằng Trung Quốc sẽ đặt radar và tên lửa phòng không trên các đảo nhân tạo của họ ở Biển Đông, và điều đó sẽ dự báo cho việc loan báo một vùng nhận dạng phòng không trên khu vực này. Đối với ông Nishi, Tokyo, Washington và các đồng minh khác cần hợp tác chặt chẽ với nhau trong vấn đề Biển Đông để ngăn không cho Trung Quốc leo thang. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2. Sau một điểm báo do Thụy My biên soạn, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Dầu hỏa mất giá, phải chăng đe dọa năng lượng xanh? Nhưng sau đây, mời quý vị nghe phần tin bổ sung của RFI nói về hiện tượng Star Wars 7, bộ phim với giá vé chợ đen lên đến 5.000 đô la.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough.
No, I am the father.
No, it's not true.
Bộ phim Star Wars tập 7, tức là Thần Lực Thức Tỉnh, chính thức ra mắt khán giả Pháp ngày thứ Tư 26 tháng 12, tức là 24 tiếng đồng hồ trước Canada và Hoa Kỳ. Khán giả tại Pháp, cũng như tại 14 quốc gia châu Âu khác, được xem bộ phim này trước mọi người. Suất chiếu phim đầu tiên là vào 9 giờ sáng. Tựa như một làn sóng vũ bão, Thần Lực Thức Tỉnh đổ bộ lên đất Pháp, vì hơn 1.100 rạp hát tại Pháp sẽ đồng loạt chiếu tập 7 của Star Wars. Mặc dù có rất nhiều rạp tại Pháp cùng lúc khai thác bộ phim này, nhưng trong trường hợp bạn chưa đặt vé trước, thì có lẽ bạn nên ở nhà và chờ đến tuần sau, chừng nào đợt sóng cao trào bắt đầu lắng xuống. Lý do đơn giản là vì giới hâm mộ Star Wars đã đặt mua vé sớm từ cả 2 tháng trước. Theo báo Le Parisien, hơn 300.000 vé đã được bán sạch chỉ trong vòng 2 ngày, một kỷ lục chưa từng thấy tại Pháp. Và cứ trên 10 khán giả là có 8 người chọn xem phim trên các màn ảnh lớn với công nghệ hình ảnh 3 chiều. Nhưng mua vé trước cũng chưa đủ. Cuối tuần này, các khán giả còn phải sẽ tới sớm hơn vài giờ để xếp hàng tại các rạp hát. Một mặt để có chỗ ngồi tốt, mặt khác để qua khâu kiểm tra an ninh. Có lẽ cũng vì lý do đó mà rất nhiều rạp hát ở thủ đô Paris, đặc biệt là ở trung tâm thành phố, yêu cầu khán giả tới sớm và nhất là cấm người xem không được đeo mặt nạ cải trang, theo các nhân vật trong phim Star Wars. Tuy sắp được công chiếu, nhưng chưa gì bộ phim Thần Lực Thức Tỉnh đã lập kỷ lục tại nhiều quốc gia về lượng vé đặt mua trước, không chỉ riêng tại Pháp mà còn tại Anh, Đức, Nga cũng như tại Hoa Kỳ. Sự kiện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, vì Star Wars có một lượng fan hâm mộ trung thành đông đảo trên toàn cầu. Chỉ riêng trên thị trường Mỹ, các mạng bán vé sớm đã đem về hơn 50 triệu đô la doanh thu chỉ trong 24 giờ đầu. Lượng khán giả đặt mua vé trước khiến cho xa lộ thông tin bị ùn tắc nghẽn mạch. Tại Anh, mạng bán vé Ciné Odeon bị tê liệt trong 24 giờ, còn tại Pháp, hệ thống bán vé của các rạp hát Gaumont cũng bị kẹt cứng. Theo ước tính của kênh thông tin Deadline, lượng vé bán sớm trên toàn cầu đem về gần 650 triệu đô la, trước khi bộ phim Thần Lực Thức Tỉnh chính thức ra mắt khán giả ở các rạp. Để so sánh, thì lượng vé đặt mua sớm của Star Wars tập 7 cao gấp 8 lần trò chơi sinh tử Hunger Games, phá luôn kỷ lục của Kỵ sĩ bóng đêm. Bộ phim Star Wars sẽ được trình chiếu tại hơn 4.000 rạp hát trên đất Mỹ, theo số liệu của mạng Box Office, tức cao gấp 4 lần so với nước Pháp. Vì thế cho nên theo mạng Deadline, với một hỏa lực mạnh như vậy, thì Thần Lực Thức Tỉnh có thể cán mốc hơn 2 tỷ đô la doanh thu dễ như chơi, và kỷ lục 2,7 tỷ đô la toàn cầu do bộ phim Avatar của James Cameron nắm giữ bắt đầu lung lay, có nguy cơ bị xóa ngôi.
Come with me. It is the only way.
Giới hâm mộ Star Wars đã đặt mua vé sớm vì họ muốn được xem phim trước mọi người, nhưng cũng có nhiều kẻ tinh ranh đã mua vé trước chỉ vì mục đích đầu cơ trục lợi. Theo báo Le Figaro, thị trường vé chợ đen lại rộ lên ngay sau khi các kênh truyền thống ngừng bán vé chính thức. Chỉ cần liếc nhìn qua các mạng như eBay tại Mỹ hay là Le Bon Coin tại Pháp, thì giá vé chợ đen cũng đủ làm cho ta rùng mình chóng mặt. Trên các mạng chuyên bán lại như vậy, giá thấp nhất là 350 đô la, giá trung bình là 800 đô la. Người mua dĩ nhiên có thể mặc cả hay mua đấu giá. Màn ảnh ba chiều càng lớn, rạp chiếu phim và chỗ ngồi càng tốt, suất chiếu phim càng lý tưởng, thường là vào buổi tối những ngày cuối tuần, thì giá vé chợ đen càng cao ngất ngưỡng, mức cao nhất là 5.000 đô la cho mỗi chiếc vé. Tại Anh hay tại Pháp, việc mua đi bán lại đã tạo ra hiện tượng săn lùng dữ dội, khiến cho loại vé xịn đạt tới những mức kinh khủng, cao từ gấp 40 lần cho tới 500 lần giá vé bình thường. Thần Lực Thức Tỉnh một lần nữa lập kỷ lục, nhưng đây lại là kỷ lục biến chất tà đạo. Star Wars tập 7 cũng đã lập nhiều kỷ lục khác. Số lượng người xem trên mạng các đoạn phim quảng cáo là từ vài trăm triệu trở lên, và nếu tính gộp lại toàn bộ 3 bộ phim quảng cáo ngắn, thì số lượt người xem đã cán mốc 1 tỷ. Báo Variety cũng ghi nhận là chiến dịch quảng cáo cho Star Wars đã bắt đầu từ cả năm trước và càng lúc càng rầm rộ. Các kênh truyền thông và nhất là các mạng xã hội bị đánh phủ đầu. Các dòng sản phẩm có gắn thương hiệu Star Wars tràn ngập ở khắp nơi, đến mức mà chương trình Saturday Night Live ở Mỹ phải đem các sản phẩm vô duy nhất của Star Wars ra làm trò cười. Còn theo báo Hollywood Reporter, từ ít nhất 2 tuần lễ trước khi bộ phim này được công chiếu tại Mỹ, nhiều khán giả đã tụ tập để cắm trại xếp hàng trước rạp cine ở Hollywood, còn được gọi nôm na là rạp hát Trung Hoa, TCL Chinese Theater. Tập đoàn Disney và công ty Lucasfilm cho biết là họ đã mướn tất cả các rạp hát ở xung quanh khu vực này để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt khán giả tối thứ năm. Lực lượng cảnh sát, nhân viên bảo vệ an ninh được huy động lần này còn đông đảo, còn hùng hậu hơn cả buổi lễ trao giải Oscar. Cũng theo Hollywood Reporter, đa số những người tụ họp về đây đã mua sẵn từ trước vé xem phim công chiếu. Họ muốn có được chỗ ngồi lý tưởng nên phải xếp hàng cắm trại hàng tuần trước cửa rạp. Các fan của Star Wars cũng quyên tiền ủng hộ tổ chức từ thiện Starlight Children, hầu giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng đối với các fan cuồng nhiệt nhất, buổi ra mắt phim Thần Lực Thức Tỉnh tại rạp hát Trung Hoa lại càng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với họ, bởi vì đây chính là nơi trình chiếu bộ phim Star Wars đầu tiên vào năm 1977. Nhà hát này với thời gian đã trở thành một địa điểm hành hương đối với những kẻ sùng đạo, muốn nâng tư tưởng cũng như tinh thần hiệp sĩ Jedi trong Star Wars lên tới hạng tôn giáo. Còn đối với những người không phải là dân mê xem phim Star Wars, thì những hành động nói trên trở nên thái quá, bởi vì trong mắt họ, chỉ có những dân ghiền, hay nói cho đúng hơn là con nghiện, mới dám mua vé chợ đen ở mức cao ngất ngưỡng. Chỉ có những fan cuồng tín của Star Wars mới chịu khó xếp hàng cả tuần lễ, bất kể trời mưa hay trời nắng. Đối với những ai không ghiền Star Wars, thì vào cuối tuần này cũng nên tránh đi xem cine. một số rạp hát ở Pháp dành tới gần một nửa phòng chiếu phim, tức là 4 phòng trên 10, với các suất chiếu phim xen kẽ, hầu đáp ứng kịp thời lượng người xem quá đông đảo, cũng như để đề phòng tình trạng quá tải và tránh bớt những rủi ro về mặt an ninh. Tựa như một làn sóng thần, Star Wars một khi đổ ập vào cũng sẽ đè bẹp các bộ phim khác, và vì thế cho nên mà tác phẩm mới của Tarantino dự trù phát hành vào cuối năm nay rốt cuộc đã dời lại ngày ra mắt tại Pháp đầu năm tới. Những khán giả nào muốn xem cine trong những ngày lễ cuối năm cũng đành gác lại các buổi đi xem chiếu phim, nhất là vào mùa nghỉ lễ, lượng khán giả nhí cũng sẽ tăng lên một cách đáng kể. Giữa việc mua đồ chơi Star Wars cho con hay dẫn con đi xem phim Thần Lực Thức Tỉnh, có thể nói là nhiều bậc phụ huynh sẽ không khỏi bị nhức đầu, mà không chỉ riêng gì cuối năm nay, mà hiện tượng này còn sẽ kéo dài cho tới năm 2020. Bởi vì bộ phim Thần Lực Thức Tỉnh mở ra một chu kỳ Star Wars, mỗi năm có một bộ phim được cho ra mắt xen kẽ hai phần chính truyện và ngoại truyện. Điều đó khiến cho nhiều người nói rằng, tuần này là tuần có hội chứng Nowhere to Hide, trốn đâu cho thoát, chạy trời không khỏi nắng.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Trung Quốc phản bác gay gắt tuyên bố ấn Nhật về Biển Đông. Từ đây đến cuối năm, Mỹ khó thực hiện chuyến tuần tra thứ hai quanh các đảo Trung Quốc bồi đắp ở Biển Đông. Ả Rập Xê Út thành lập liên minh 34 quốc gia chống khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phải chăng đã mặc nhiên lập vùng phòng không trên Biển Đông? Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, dư âm của cuộc bầu cử cấp vùng vừa qua chiếm trọn nhiều trang báo Pháp hôm nay. Le Monde chạy tựa án treo của nền Cộng Hòa nhắc nhở rằng việc cử tri tham gia bỏ phiếu đông đảo hơn trong vòng 2 đã giúp chặn được bước tiến của đảng Mặt trận Quốc gia. Tuy nhiên, đảng cực hữu vẫn đạt kỷ lục là 6,8 triệu lá phiếu. La Croix cho rằng đây là lời cảnh cáo. Theo tờ báo, bây giờ đã đến lúc phải hành động. Chỉ còn có 16 tháng nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống, có nghĩa là không bao lâu nữa. Libération đặt câu hỏi, họ có muốn thay đổi thực sự hay không, khi Tổng thống François Hollande và Thủ tướng Manuel Valls vẫn kiên trì đường lối cũ, còn Chủ tịch đảng cánh hữu Nicolas Sarkozy thì cách chức nhân vật số 2 vì phát biểu chỉ trích chủ trương không thỏa hiệp với cánh tả trong cuộc bầu cử. Cánh hữu trong giờ phút tính sổ, tờ chính của Nhật báo Le Figaro, tờ báo điểm qua, đường hướng chính trị, ban lãnh đạo, bầu cử sơ bộ, liên minh, đó là những vấn đề mà đảng những người Cộng hòa Les Républicains phải bàn đến ngay sau kỳ bầu cử cấp vùng. Nhật báo Lysico quan tâm đến việc Thủ tướng Van hứa hẹn sẽ có câu trả lời cho vấn đề việc làm. Chính phủ đang nghiên cứu các biện pháp mới sẽ được loan báo vào tháng chiên.
Trong bài bình luận mang tựa đề Libya thành trì tương lai của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, Le Figaro cho rằng chính quyền Pháp có lý khi bắt đầu lo ngại về tình hình Libya. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo Daesh vốn đã bám rễ tại vùng duyên hải nước này, nay bắt đầu tiến vào bên trong lãnh thổ Libya.
Vấn đề là ở chỗ trên mảnh đất rộng gấp 3 lần nước Pháp, hiện nay không có một lực lượng nào tại địa phương có thể chặn được đà tiến của IS về phía các mỏ dầu, hầu hết nằm ở vùng vịnh Sirte. Từ khi Gaddafi bị tiêu diệt vào năm 2011, chính quyền Libya chỉ là những mảnh vụn, hai quốc hội không thể nào ngồi lại với nhau. Quốc hội cũ được bầu hồi tháng 7 2012 vẫn luôn trụ lại Tripoli, quốc hội mới bầu vào tháng 6 năm ngoái thì ở Tobruk và cả hai đều có chính phủ riêng. Các cường quốc, Liên Hiệp Quốc cùng với nước Algeria láng giềng đã nỗ lực thương lượng nhằm thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia. Hôm Chủ nhật 13 tháng 12, tại Roma đã diễn ra một hội nghị về Libya có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Các nhà thương thuyết làm áp lực để cố đạt được một thỏa thuận vào ngày mai. Các đặc phái viên của hai quốc hội có lẽ sẽ nghe theo vì họ đại diện cho những phe phái tương đối ôn hòa và cả hai bên đều là địch thủ chống đối IS mãnh liệt. Nhưng vấn đề là các thủ lãnh chân quân có chịu tuân thủ hay không? Làm thế nào khoảng 3.000 quân thánh chiến tại Libya có thể trở thành mối đe dọa cho nước Pháp? Paris lo ngại chiến lược bình thông nhau về phía Libya. Liên minh bất đắc chỉ giữa phương Tây với Nga đã ngăn trở được tổ chức nhà nước Hồi giáo mở rộng sang phía đông Syria và phía tây Iraq. Cuộc sống tại Raqqa đã trở thành địa ngục và Mosul có nguy cơ bị vây hãm. Từ khi Pháp có sáng kiến oanh kích các đoàn xe chở dầu, các tiền của tổ chức nhà nước Hồi giáo đã bị vơi bớt. Theo lệnh của Hoa Kỳ, tình báo Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà giàu Ả Rập Xê Út đã giảm tài trợ. Trên bộ, IS còn phải đối đầu với các địch thủ đầy quyết tâm, đó là người Kurdistan, người Yazidi, các chiến binh Shia, người Liban của Hezbollah, quân đội Syria, vệ binh cách mạng Iran và đôi khi cả lực lượng đặc biệt Mỹ, quá nhiều kẻ thù. Đối với quân thánh chiến quốc tế, Libya nay là đất thánh, quyến rũ hơn cả Iraq hay Syria, rộng lớn hơn và giàu có hơn. Vùng chuyên hải rộng mênh mông phía địa Trung Hải và vùng biên giới Sahara rất dễ xâm nhập cũng như đào thoát. Thành phố cổ Suprata có 100.000 dân nằm giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Tripoli đã bị tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm cuối năm ngoái, cũng là nơi huấn luyện những kẻ khủng bố đã tấn công Tunisia, bảo tàng Bagdo và thành phố biển Sousse. Các chính phủ Tripoli và Tobruk liệu có thể hòa hoãn với nhau để phá hủy khối ung thư thánh chiến hiện đang bắt đầu bành trướng trên lãnh thổ Libya hay không? Le Figaro cho rằng nếu Libya yêu cầu hỗ trợ quân sự thì phương Tây không nhiệt thành lắm. Hôm 31 tháng 3 năm 2011, NATO đã chọn cái tên người bảo vệ hợp nhất cho chiến dịch quân sự chống Gaddafi, nhưng sự bảo vệ người dân Libya không kéo dài được bao lâu. Tờ báo kết luận, khi Tổng thống Pháp lúc đó là Nicolas Sarkozy, với sự ủng hộ của đối lập, quyết định tham chiến với quân Gaddafi, ông chỉ nghĩ rằng phải đánh bại một lãnh tụ độc tài. Nhưng chẳng may, cả một nhà nước đã sụp đổ theo, mà xây dựng nên một nhà nước luôn khó khăn hơn rất nhiều so với phá hủy.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Giáo sư Gilles Kepel thì sắp nối lại những yếu tố đã giúp cho Hồi giáo cực đoan phát triển mạnh ở nước Pháp trong 10 năm qua, đã nhận định trong bài trả lời phỏng vấn Le Figaro rằng mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo là làm dấy lên một cuộc nội chiến tại Pháp.
Nhà nghiên cứu cho biết, Hồi giáo cực đoan bành trướng trong khoảng 2005 đến 2015 tại Pháp. Tháng Giêng năm 2005 đã xảy ra một sự kiện mang tính quyết định mà hồi đó không được chú ý lắm. Một kỹ sư Syria nhập tịch Tây Ban Nha tên là Abu Musab Ansuri đã đưa lên mạng lời kêu gọi kháng chiến của Hồi giáo toàn cầu. Khoảng 1.600 trang tài liệu đã trở thành cuốn bách khoa từ điển cho thánh chiến hiện đại hậu Bin Laden. Thông qua các mạng xã hội, tác phẩm này đã gợi hứng cho thế hệ thánh chiến hiện nay. Ansuri cho rằng các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, rồi đến những vụ ở Madrid và London không giúp huy động được tổng lực. Ông ta cổ vũ cho một hệ thống khủng bố theo mạng lưới, xâm nhập từ phía đáy, chứ không phải từ đỉnh của xã hội cần phá hoại. Merat, Kouachi, Koulibaly, rồi những tên khủng bố Paris ngày 13 tháng 11 vừa qua, thế hệ thanh chiến thứ ba sau cuộc chiến Afghanistan, Bosnia, Algeria, Bin Laden đều theo đường hướng Nizam Latanzim, tức là một hệ thống chứ không phải một tổ chức, nói cách khác, không theo trật tự khối tháp mà là các cá nhân hành động độc lập, rất khó bị tình báo phát hiện. Mục tiêu là kích động các cộng đồng chống lại nhau, gây ra một cuộc nội chiến làm xã hội Pháp phải căng rã.
Cũng liên quan tới khủng bố, Le Monde cho biết một tháng sau các vụ tấn công đẫm máu ở Paris, tòa đối chính đã cho dọn dẹp rừng hoa và nến được người dân khắp nơi mang tới để tưởng niệm các nạn nhân tại hiện trường. Tuy nhiên, những tờ giấy mang các dòng chữ, những hình vẽ đa dạng dành cho những nạn nhân bị khủng bố được lưu giữ một cách cẩn thận, khác với vụ hồi tháng Giêng ở tòa soạn báo Charlie Hebdo. Liên quan tới châu Á, Le Monde cho rằng hành động ngoại giao âm nhạc của ông Kim Jong-un khi gửi ban nhạc nữ Moranbon tới Trung Quốc, rốt cuộc đã không đi tới đâu.
Nhóm nhạc pop nữ hiện đại Morandong được thành lập năm 2012, lẽ ra sẽ trình diễn tại một trong những nhà hát đẹp nhất Bắc Kinh từ thứ Bảy đến thứ Hai, cùng với đoàn hợp xướng quân đội Bắc Triều Tiên, báo chí Trung Triều đều náo nức chờ đợi. Sự hiện diện của nhóm nhạc nữ xinh đẹp lần đầu tiên đi lưu diễn nước ngoài, tượng trưng cho quan hệ tốt đẹp giữa hai đồng minh sau thời kỳ giá lạnh do tham vọng nguyên tử của Bình Nhưỡng. Các cô gái mặc quân phục đến Bắc Kinh hôm thứ Tư tuần trước, ít nói nhưng luôn tươi cười, đã gây chú ý đặc biệt tại Trung Quốc. Nhưng trái với mọi chờ đợi, các ca sĩ và nhạc sĩ trẻ của quyền lực mềm từ Bình Nhưỡng chá lạnh gây ấn tượng mạnh với những chiếc váy ngắn và các bài hát cách mạng lẫn các nhạc phẩm phương Tây nổi tiếng lại quay về Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy khi chưa trình diễn buổi nào. Các cô vẫn mặc quân phục nhưng vẻ mặt nghiêm nghị, không một lời giải thích. Trên WeChat và các trang mạng khác của Trung Quốc, từ Morandong, tên gốc Hán là Mẫu Đơn Phong, bị kiểm duyệt. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng đó là do Bắc Kinh chỉ gửi một viên chức cấp thấp đến dự Hán, trong khi Bình Nhưỡng đòi hỏi sự hiện diện của Tập Cận Bình hay Lý Khắc Cường. Phía Trung Quốc đã hứa một ủy viên Bộ Chính trị sẽ có mặt, nhưng rốt cuộc chỉ là một viên chức hạng nhì. Yonhap dẫn một nguồn tin Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không hài lòng chút nào với tuyên bố mới đây của Kim Jong-un về việc sở hữu bom hát.
Liên quan tới hội nghị quốc tế về khí hậu COP21, với sự thành công vang dội khi 195 quốc gia đều đồng thuận, Le Monde cho biết thật ra là đã có 3 hạt cát suýt nữa đã ngăn trở cỗ máy, khiến thương lượng tưởng chừng như bị đổ vỡ vào những phút chót.
Khi đọc lại lần cuối, đoàn Hoa Kỳ phát hiện ở điều 4 dùng chữ son có nghĩa là phải, mang tính bắt buộc hơn là chữ rút, trong đó quy định các nước phát triển phải ở hàng đầu để thực hiện kế hoạch quốc gia về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Nếu bị nguyên, câu này buộc chính quyền Obama phải đưa văn bản ra biểu quyết trước Quốc hội, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius phải hứa sẽ sửa ngay lỗi dịch thuật. Một số nhà nước muốn ghi cụm từ các nước châu Phi vào điều chính, trong đó nêu ra các vùng được tài trợ để chống biến đổi khí hậu. Tranh cãi kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, khi Nigeria và Ai Cập đưa yêu cầu này ra trước nhóm châu Phi, rốt cuộc các đại diện nhóm G77 phải can thiệp. Nicaragua thì nhất định đòi thành lập một quỹ bồi thường dựa trên trách nhiệm lịch sử của các quốc gia phương Bắc, và Trung Mỹ phải được liệt vào nhóm các nước dễ tổn thương. Trưởng phái đoàn đã phải gọi nhiều cuộc điện thoại tới cấp cao nhất như Raúl Castro của Cuba hay Đức Giáo Hoàng Francisco, nhưng khẳng định sẽ không phản đối thỏa thuận. Trong phiên họp toàn thể, đại diện Nicaragua đòi phát biểu, nhưng Chủ tịch Fabius không đồng ý vì như vậy sẽ phải ngưng cuộc họp thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa.
Một bài viết mang tựa đề Hy vọng rằng may mắn sẽ đến với bạn, đăng trên trang ý kiến của báo kinh tế Lezeco nhận định, trong chính trị cũng như trong cuộc sống riêng tư, sự may mắn đóng một vai trò quan trọng, nhưng lâu nay ít được biết tới, và bất bình đẳng này khó thể khắc phục được.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn, với đề tài Phải chăng dầu hỏa mất giá, đe dọa năng lượng xanh?
Tạp chí Kinh tế. Vào lúc mà 195 quốc gia trên thế giới tề tựu về Paris để dự hội nghị chống biến đổi khí hậu, thì trên thị trường giá dầu hỏa rơi xuống dưới ngưỡng 40 đô la một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009. Khi giá dầu xuống thấp như vậy thì liệu rằng đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo có còn hấp dẫn nữa hay không? Giá dầu hỏa trên thị trường Mỹ tính tới đầu tháng 12 vừa qua giảm mất gần 60% so với đỉnh điểm hồi tháng 6 năm ngoái. Vào cuối tuần trước, trên thị trường châu Âu, giá dầu Brent đụng đáy ở mức chưa tới 36 đô la một thùng. Cùng lúc, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự phóng là thị trường dầu hỏa trên thế giới đang trong tình trạng ứ đọng tối thiểu là cho đến cuối năm 2016. Đây là hậu quả trực tiếp của hiện tượng cung vượt cầu. Nhu cầu tiêu thụ của thế giới tăng rất chậm trong lúc mà các quốc gia sản xuất dầu hỏa, đứng đầu là khối OPEC, không có ý định khóa bớt van dầu. Trong phiên họp hôm đầu tháng 12 vừa qua, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa vẫn duy trì sản lượng trung bình 30 triệu thùng mỗi ngày. Trên thực tế thì trong tháng 11 vừa rồi, mức sản xuất thực sự của các thành viên OPEC lên đến 31,7 triệu thùng một ngày. Đó là chưa kể, chỉ trong một vài tuần lễ nữa, dầu hỏa của Iran sẽ nhập cuộc. Trả lời trên đài truyền hình tư nhân BFM, chuyên gia về dầu hỏa ông Olivier Appert, cố vấn cho Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đã quy trách nhiệm cho dầu đá phiến của Mỹ tràn ngập thị trường và qua đó đẩy giá vàng đen trên thế giới tuột dốc không phanh trong 18 tháng vừa qua.
Ça vient du changement de paradigme avec les shale gas et les shale oil, en particulier
le gaz de schiste,
le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste et aux États-Unis, pour faire simple, on a découvert
là dầu và khí đá phiến đã xuất hiện trên thị trường. Tại Hoa Kỳ, cứ trong vòng 2 năm, nước Mỹ lại khám phá thêm một diện tích khai thác dầu khí đá phiến đáng kể, với khả năng cung cấp tương tự như của Na Uy. Cho tới giờ, do khủng hoảng địa chính trị tại một số nước cung cấp dầu hỏa như Libya hay Iran, cho nên dầu và khí đá phiến của Mỹ đã phần nào lấp vào chỗ trống mà các nguồn sản xuất đó để lại. Giờ đây, sau khi ký hiệp định hạt nhân với cộng đồng quốc tế, Iran không còn bị cấm vận. Dầu hỏa của Iran từng bước được đưa trở lại vào thị trường. Nói cách khác, chúng ta đang đứng trước hiện tượng khả năng cung ứng của các nhà sản xuất quá lớn so với nhu cầu thực sự của thế giới. Bên cạnh đó, từ 18 tháng nay, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, chủ yếu là Ả Rập Xê Út và các quốc gia trong vùng vịnh, lại dứt khoát từ chối giảm lượng sản xuất để điều chỉnh thị trường. Qua đó, đẩy giá dầu tăng lên trở lại. Nói cách khác, tổ chức OPEP không còn đóng vai trò điều chỉnh giá cả trên thị trường theo luật cung cầu. Bởi vì khối này biết rằng, nếu OPEP giảm mức sản xuất và xuất khẩu, thì lập tức Hoa Kỳ, Canada mở van xuất khẩu dầu và khí đá phiến mạnh hơn. Nga cũng sẽ không ngần ngại nâng mức sản xuất. Trong bối cảnh đó, khối OPEP hoàn toàn không có lợi gì khi quyết định giảm giá dầu.
Mới chỉ cách nay có 6 năm, dầu đá phiến của Mỹ hãy còn đứng ngoài thị trường. Thế nhưng năm ngoái, nhờ có một cuộc cách mạng về công nghệ khai thác dầu từ đá, từ cát, cho nên Mỹ đã qua mặt Ả Rập Xê Út để trở thành nguồn sản xuất dầu số 1 trên hành tinh. Hiện tại, mỗi một ngày, nước Mỹ có khả năng cung cấp thêm tới 4,5 triệu thùng. Và các nhà sản xuất ở bên kia Đại Tây Dương đã bắt đầu có lãi khi mà giá dầu ở vào mức từ 40 đến 50 đô la một thùng. Năng suất trong ngành cũng đã được nâng lên đáng kể trong giai đoạn 2007-2014. Hệ quả trực tiếp là mức sản xuất của Mỹ đã tăng nhanh gấp 2 lần so với nhu cầu to lớn của nền kinh tế số 1 này. Lượng dầu made in USA trực tiếp cạnh tranh với dầu hỏa của các nước trong vùng vịnh, và câu hỏi được một số các nhà phân tích đặt ra là liệu rằng phải chăng OPEP mà chủ yếu là Ả Rập Xê Út vẫn giữ mức cung 30 triệu thùng một ngày để trừng phạt các nhà sản xuất Mỹ. Ông Jean-Louis Chilansky, chủ tịch của Trung tâm Dầu khí Đá phiến Pháp, trả lời.
Je ne sais pas s'ils ont des comptes à régler, mais en tous les cas, ils ont un compte à régler avec les producteurs de pétrole de schiste américains. Ce sont eux qui ont entraîné la chute des prix.
Tôi không biết là Ả Rập Xê Út có muốn trả đũa Hoa Kỳ hay không, nhưng chắc chắn một điều là Riyadh muốn triệt hạ, hay ít ra là kềm hãm đã phát triển của ngành công nghệ dầu khí đá phiến. Khu vực này đang phát triển rất mạnh tại Hoa Kỳ và Canada. Chính dầu và khí đá phiến là yếu tố làm mất giá dầu trên thị trường truyền thống. Mỹ nhờ vào dầu khí đá phiến đã giảm hẳn lượng dầu hỏa nhập từ Trung Đông, ít lệ thuộc vào dầu khí của Ả Rập Xê Út. Giả sử như không có dầu của Mỹ, thì với những căng thẳng địa chính trị hiện nay, giá dầu trên thế giới phải dao động ở khoảng từ 150 tới 200 đô la một thùng, chứ không thể ở mức chưa tới 40 đô la như chúng ta đang trông thấy. Nhờ có dầu của Mỹ mà thế giới không hề rúng động, trong lúc chiến sự đang diễn ra, chỉ cách các giếng dầu của Iraq, Syria hay Libya có vài trăm, thậm chí là có vài chục cây số.
Dẫu sao, thì việc giá dầu giảm mất 60% trong 18 tháng cũng đã đặt ngành công nghiệp khai thác dầu hỏa của thế giới trong thế bị động. Dominique Bouvier, Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn dầu khí của Pháp, GEPAFTP, phân tích.
Alors, c'est sûr que pour le secteur, même si... on avait tous conscience qu'il se passait quelque chose aux États-Unis avec les hydrocarbures de Rochemer. Les prix pouvaient éventuellement baisser, mais c'est sûr que le parapétrolier.
Đương nhiên là ngành công nghệ dầu khí bị chấn động. Cho dù các công ty đã biết trước và đề phòng rủi ro giá dầu giảm mạnh kể từ khi các nước Bắc Mỹ bắt đầu khai thác công nghệ dầu khí đá phiến, trước mắt doanh thu của các tập đoàn trong ngành chưa giảm đi thấy rõ, nhưng tất cả các công ty liên quan, từ khâu nghiên cứu địa chất cho tới hoạt động khai thác, giàn khoan, đều đã giảm hàng loạt các dự án đầu tư, thậm chí là bắt đầu sa thải nhân viên. Trong số các công ty bị tác động vì giá dầu tuột dốc, những công ty lớn tương đối đứng vững trong cơn bão này. Ngược lại các công ty nhỏ, các công ty mới vừa được hành thành, rất dễ bị phá sản.
Nhìn từ phía các nguồn sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa thì khác hẳn với các quốc gia giàu có trong vùng vịnh, những nước đang phát triển như là Algeria hay là Venezuela rất nóng lòng chờ đợi giai đoạn khó khăn nhất chóng đi qua. Với kinh nghiệm, chuyên gia về dầu hỏa thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông Olivier Appert cho rằng chu kỳ trồi sụt trên thị trường dầu hỏa trung bình kéo dài 4 năm và sau 4 năm sẽ lấy lại được cân bằng.
Alors, le prix du pétrole, ça résulte d'une alchimie entre les fondamentaux économiques entre l'offre et la demande, la géopolitique au Moyen-Orient, et puis tout ça sur un fond de spéculation.
Thực ra, giá dầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố, vào mức cân bằng giữa cung và cầu như chúng ta đã biết, vào yếu tố địa chính trị của khu vực Trung Đông và vào các tính toán mang tính đầu cơ. Đúng là hiện nay tình hình ở Trung Đông hết sức căng thẳng, từ Iraq tới Syria. Xét về yếu tố cung và cầu, theo tôi cách biệt đang được thu hẹp lại, cho dù là thu lại ở một nhịp độ rất chậm. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, các nhà toán học đưa ra kết luận, trung bình cần phải mất khoảng độ 4 năm để thị trường dầu hỏa được ổn định trở lại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là trong 2 năm rưỡi nữa, giá dầu lại tăng lên tới mức 115 đô la một thùng như 18 tháng trước đây. Tôi nghĩ là về lâu về dài, giá dầu sẽ ở vào khoảng độ 80 đô la một thùng. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý tới việc Iran sắp sửa xuất khẩu trở lại. Quốc gia này có khả năng cung cấp tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khi đó, giá dầu lại càng bị đẩy xuống thấp hơn. Nói cách khác, tôi nghĩ là sớm muộn gì dầu hỏa cũng tăng giá trở lại thôi, nhưng sẽ tăng chậm, và các nhà sản xuất thì đang nóng lòng thoát khỏi chu kỳ u ám hiện nay.
Thế giới vừa thông qua thỏa thuận Paris về khí hậu, cam kết giảm lượng phát thải carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh đến giai đoạn chuyển giao năng lượng, phát triển năng lượng xanh. Có điều, giá dầu hỏa mà càng thấp thì lại càng củng cố vị trí của vàng đen trên bàn cờ năng lượng. Điều đó khiến các nguồn năng lượng tái tạo trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Trả lời trên đài truyền hình tư nhân BFM, Dominique Bouvier, Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn dầu khí của Pháp, thận trọng nêu lên khác biệt giữa dầu hỏa và khí đốt, giữa quan điểm của các nhà sản xuất với giới đầu tư muốn bỏ vốn vào ngành công nghệ năng lượng.
La consommation de gaz, elle, continue d'augmenter. En plus, ce qui se passe en ce moment à la COP21, etc., est plutôt favorable au développement du gaz. Et ça, pour nous, ça veut dire des projets à la fois
thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thì mức tiêu thụ than đá và dầu hỏa sẽ giảm, nhưng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ khí đốt sẽ còn tăng lên. Điều đó có nghĩa là các tập đoàn khí đốt sẽ phát triển mạnh với rất nhiều những dự án mới, với các công trình đầu tư đáng kể khác. Riêng với dầu hỏa thì khi mà giá dầu giảm mạnh như hiện nay thì ít còn ai muốn đầu tư vào các tập đoàn dầu khí. Có nhiều khả năng là người ta bỏ vốn vào các tập đoàn phát triển năng lượng xanh với hy vọng kiếm lời. Thế nhưng, nhìn từ phía các nhà sản xuất đang có dự án phát triển năng lượng tái tạo, thì giá dầu càng rẻ, người tiêu thụ lại càng lười biếng chuyển đổi năng lượng, thay thế dầu hỏa bằng các loại năng lượng sạch. Nhưng chắc chắn là nếu dầu hỏa còn rẻ như thế này thì ngành công nghiệp than đá không trụ được lâu.
Thực vậy, than đá gây ra 1/3 khí thải CO2 cho toàn cầu, mức tiêu thụ trên thế giới trong giai đoạn 1990-2012 đã tăng 55%. Trung Quốc, cũng như là Nga, Mỹ, Đức hay Ba Lan là những quốc gia tiêu thụ than đá nhiều nhất trên thế giới, và các quốc gia này thường bị chỉ trích là những nguồn phát khí carbon nhiều hơn cả làm hâm nóng trái đất. Với giá dầu chỉ còn có 40 đô la một thùng thì nhiều nhà quan sát cho rằng bước chuyển hướng năng lượng đầu tiên của các nền kinh tế vừa nêu sẽ là chuyển từ than đá sang dầu hỏa, và đây chưa hẳn là một tin vui đối với môi trường. Hơn nữa, giá dầu rẻ là trở ngại cho các công trình nghiên cứu, cho các dự án đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo. Nhờ những phát minh, những tiến bộ kỹ thuật mà các nguồn năng lượng sạch, từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện hay là địa nhiệt đã bắt đầu được đưa vào bàn cờ năng lượng quốc tế ở một quy mô còn rất khiêm tốn. Thậm chí, một quốc gia dầu hỏa như Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập cũng đã cam kết là đến năm 2020, gần 1/4 năng lượng sử dụng trên vương quốc này sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. Thế nhưng liệu rằng những hứa hẹn đó có còn tính thời sự hay không? Trong tình trạng dư thừa dầu hỏa như hiện nay, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường lo ngại rằng hiện tượng dư thừa dầu hỏa đang kềm hãm đà chuyển giao năng lượng. Các dự án đầu tư và phát triển năng lượng sạch càng thêm xa vời.
Vamos sur thăm hầm mộ Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Vamos lên đỉnh tháp Eiffel.
Wow, magnifique.
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Vamos lên chợ vin của Pháp.
Fruiter des notes de cassis.
Vamos biết về nếp sống của dân Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Magnifique.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chắc tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội do Minh Anh phụ trách. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ông Thas La Route do Christophe Maé trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Oh,